Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Vâng, thưa giáo sư ạ, vậy là cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu tại Úc là TGA thì đã phê duyệt tạm thời vaccine Pfizer dành cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Và thời điểm bắt đầu dự kiến sẽ là ngày 10 tháng 1 tới đây. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì trong cái chương trình chủng ngừa tại Úc ạ?
Thế như tôi thấy thì cái việc phê chuẩn về vaccine Pfizer, tức là mRNA cho trẻ em mà tuổi từ 5-11 thì cũng không có gì ngạc nhiên đâu. Nó có hai lý do tại sao mà tôi nói không có ngạc nhiên. Lý do thứ nhất là cái số ca nhiễm ở trẻ em và thiếu niên, nếu mà mình tính từ 0 đến 18 tuổi ở Úc này nè, là nó chiếm khoảng gần 1 phần 3 tổng số ca nhiễm của cả nước. Nếu mà mình chỉ tính riêng cái độ tuổi mà 0 đến 9 tuổi thì cái số ca nhiễm ở tuổi này nó chiếm được khoảng chừng 15% tổng số ca nhiễm của cả nước. Thành ra là đó là một cái con số nó tương đối lớn. Mà cái nhóm này thì họ có cái mức độ mà tương tác với nhau rất là cao. Bởi vì khi mà họ đi học, mấy em mới đi học đồ này nọ, thành ra là cái độ tương tác nó cao. Và trong cái mùa dịch thì cái độ tương tác càng cao thì cái nguy cơ bị nhiễm nó cũng càng cao. Do đó là các cái nhà chức trách y tế người ta phải suy nghĩ đến cái chiến lược phòng ngừa. Mà cái biện pháp phòng ngừa mình có hiện nay là vaccine. Thì đó là lý do thứ nhất là tại sao mà người ta phải quan tâm đến cái độ tuổi này. Cái lý do thứ hai nữa là cách đây khoảng chừng để coi tháng 9 thì có một cái công trình nghiên cứu hết sức là quan trọng công bố trên tạp san New England Journal of Medicine đó. Bên ngành y chúng tôi thường hay nói đùa đây là một cái tập san thuộc cái dạng kinh thánh y khoa. Thì cái nghiên cứu này á, là người ta thử nghiệm cái vaccine Pfizer ở những trẻ em mà tuổi từ 6 tháng đến 11 năm, đến 11 tuổi. Và họ thử nghiệm trên nhiều lắm, họ thử nghiệm trên tới hơn 1.000, để coi, họ thử nghiệm trên 2.200 trẻ em trong cái độ tuổi đó. Thì theo qua một thời gian theo dõi thì họ ước tính cái hiệu quả của vaccine đã lên đến 98%, trung bình là 91%, nhưng mà cái hiệu quả có thể lên đến 98%. Thì đó là một cái hiệu quả rất là cao, và họ không có ghi nhận bất cứ một cái biến chứng nào ở cái nhóm này cả. Thành ra là nếu mà mình dựa vào cái dữ liệu của Pfizer và với cái mà tình hình mà ca nhiễm hiện nay thì cái quyết định của TGA của Úc á, nó theo như tôi thấy thì nó cũng phù hợp với tình hình thực tế và nó hoàn toàn phù hợp với cái chứng cứ khoa học mà tôi mới trình bày hồi nãy.
Vâng ạ. Và cũng liên quan đến COVID thì hiện tại thì có một cái biến chủng mới khiến nhiều quốc gia, trong đó có Úc, thì cũng rất là lo ngại. Đấy là biến chủng Omicron từ Nam Phi. Mà hiện tại nay thì Sydney đã có thêm, ngày hôm nay thì có thêm 10 ca nữa, mà chủ yếu là ở khu vực vùng Tây Nam, cũng là nơi mà có nhiều người Việt của mình sinh sống. Thì theo giáo sư, điều đó thì có đáng lo ngại không ạ? Và những cái số liệu ban đầu về biến chủng Omicron thì cho thấy những cái điều gì về cái loại biến chủng này ạ?
Biến chủng Omicron như chúng ta biết là được báo cáo lần đầu tiên ở Nam Phi qua một cái ca nhiễm ở Botswana, tức là một nước ở Phi Châu. Nhưng mà trong thực tế thì sau này chúng ta mới biết rằng là cái biến thể Omicron này nó đã xuất hiện ở Hà Lan trước đó rồi, chứ không phải là mới đây. Thì nó cũng như là cái biến thể Delta trước đây, bất cứ cái biến thể nào mà nó mới xuất hiện nó cũng đều đáng quan tâm. Người ta thường hay đặt ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái biến thể mới này nó có thể gây ra một cái đại dịch hay không. Câu hỏi thứ hai là vaccine mà hiện có thì nó có thể mà phòng ngừa các cái biến thể mới này hay không. Thì nói một cách ngắn gọn là hai câu hỏi đó thì cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Lý do là bởi vì cái biến thể này nó quá mới, nó chỉ mới có vài tuần thôi. Thành ra là rất là khó nói cái chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, Cái này mình nói lý thuyết một chút. Tuy nhiên là nếu mà mình dựa vào cái định luật tiến hóa của virus á, thì chúng ta có thể dự báo rằng á, là cái con virus nó sẽ tiếp tục biến hóa thành các cái biến thể mới và chúng sẽ lây lan cho nhiều người. Khi mà chúng lây lan cho càng nhiều người á, thì cái độc lực á, tức là cái mức độ độc hại á, nó càng suy giảm. Cái này nó cũng có cái lý do của nó là bởi vì con virus nó cũng như là con người chúng ta là ai cũng muốn tồn tại chứ không ai muốn chết cả. Mà nếu mà con virus nó muốn tồn tại thì nó phải thân thiện với con người một chút. Chúng ta nếu mà nó giết chết con người thì nó sống với ai? Thì cái lý do mà giải thích nên đồng đa lại là như vậy, đó là định luật tiến hóa. Thì bây giờ nếu mà cái đó là cái lý thuyết thôi. Bây giờ nếu mình quay lại với cái thực tế á, thì nó là như thế này. Là theo một cái nghiên cứu mà tôi đọc được trên Nature vào tuần vừa qua, họ mới công bố thì cái biến thể Omicron này nó có hệ số lây lan nó cao gấp 3 đến 6 lần cái biến thể Delta. Tức là rất là cao. Thì nó cũng rất là nhất quán đến với định luật mà tiến hóa mà tôi nói hồi nãy đó. Theo như cái số liệu của Nam Phi mà tôi mới coi qua hôm kia, thì đa số, tức là khoảng 90% các cái ca nhiễm ở Nam Phi hiện nay là do biến thể Omicron. Nhưng mà một cái tin mừng là cho thấy rằng là không có ai chết hay là không có ai bị nhập viện vì cái biến thể Omicron cả. Như vậy thì nó cũng phù hợp với một cái quy luật tiến hóa mà tôi mới đề cập hồi nãy. Thành ra là một số chuyên gia, từ nhiều chứ không phải một số, các chuyên gia cho rằng là cái sự mà xuất hiện của cái biến thể Omicron này nó là một tin lành, một cái tin mừng. Tại sao nó là tin mừng? Tại vì nó sẽ thay thế cái biến thể Delta. Và khi mà biến thể Delta thì chúng ta biết rõ độc hại. Thành ra nếu mà Omicron mà nó thay thế Delta thì đó là một cái tin lành. Là bởi vì là chúng ta sẽ sống chung với nó, nhưng mà nó cũng sẽ thân thiện với chúng ta hơn là cái biến thể Delta nó hoành hành là mấy tháng trước đây. Thành ra là dựa vào cái lý giải như vậy thì tôi nghĩ rằng những cái số ca mà xuất hiện ở vùng Tây Nam Sydney thực ra là nó cũng không dính dáng đến người Việt mình, chỉ vì người Việt mình sống ở gần ở đó thôi. Nhưng mà cái số ca thì nó dính dáng đến một người từ Phi Châu bay về Úc, và người này đã được tiêm 2 liều vaccine. Điều đó nó cho thấy rằng là cái vaccine hiện hành mà chúng ta có thì cái mức độ mà hiệu quả nó còn hạn chế đối với cái biến thể Omicron. Nhưng mà bây giờ nó không có độc hại, hay là mình hy vọng nó sẽ không có độc hại. Thành ra là tôi nghĩ rằng cũng chưa đến nỗi là quá quan tâm. Và đó cũng là cái quan điểm của nhiều giới chức y tế. Nói là như vậy nhưng mà người ta vẫn quan sát rất là chặt chẽ. Hầu như là hàng giờ người ta đều theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà cho đến nay thì nó chưa có cái độ độc hại như là chúng ta từng quan sát trong cái biến thể Delta trước đây.
Và một cái điều nữa mà Khánh Linh cũng rất là muốn hỏi giáo sư, đấy là tại Victoria thì tỷ lệ chích ngừa đầy đủ đã hơn 91% cho độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, và chích ngừa một mũi thì cũng đã lên tới là gần 94% rồi. Thế nhưng mà cái con số gia tăng ca nhiễm hàng ngày thì vẫn ở trên dưới 1.000 ca. Điều này thì có thể được lý giải như thế nào thưa giáo sư ạ?
Cái chuyện ở Melbourne thì nó rất là thú vị. Là chúng ta biết rằng cái số ca dương tính ở Victoria hiện nay là khoảng 1.300 ngày, thì mặc dù là cái tỷ lệ dân số được tiêm chủng là lên đến 93-94% gì đó, thành ra là cái hai con số này người ta ghép lại, người ta nghĩ rằng là vaccine nó không có hiệu lực. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cách hiểu đó là nó không có đúng và rất là nguy hiểm. Đúng là cái con số dương tính hiện nay là 1.300, nhưng mà nó giảm 40% so với đỉnh điểm vào cuối tháng 10. Cái đó là cái mà ít người đề cập đến. Vào đầu khoảng được, vào cuối tháng 10 con số là khoảng 2.200 ca một ngày. Thành ra là nó giảm chứ không phải là nó tăng đâu. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên nhớ rằng cái chức năng của vaccine đó là nó cứu bệnh nhân và nó giảm độc lực của con virus. Cái đó là cái chức năng chính của nó. Do đó là cái số ca dương tính nó không có ý nghĩa bằng cái con số tử vong và con số nhập viện. Thì trong thực tế là cái số người mà nhập viện ở Victoria hiện nay là khoảng chừng 310 người, theo như là tôi mới đọc hồi nãy đó. so với khoảng 800 ca vào đầu tháng 10. Vậy nó giảm rất là nhiều. Cái số ca ICU cũng vậy, là nó giảm từ 180 ca vào tháng 10 xuống chỉ còn có 45 ca thôi. Thành ra là nếu mà mình đặt tất cả những con số này lại với nhau thì đó chính là cái bằng chứng nó cho thấy rằng vaccine nó có hiệu quả. Vaccine nó có hiệu quả chứ không phải là như nhiều người chống vaccine nói rằng là vaccine nó không có hiệu lực. Nó không có đúng, nó có hiệu quả thật sự, nó cứu người. Rõ ràng là nó cứu người. Và đặc biệt là nó giảm cái gánh nặng ở của bệnh viện và cái hệ thống ICU của Victoria.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.